Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu, đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc và đại lễ Phật Đản Việt Nam vừa trải qua một ngày. Thì cách vào thời điểm này đó 18 tiếng đồng hồ, tại tòa Nhà Trắng, Hoa Kỳ, đúng vào ngày rằm tháng 4, trăng tròn Vê Sắc, lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Đức Phật, đó là sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn, lần đầu tiên được diễn ra trong tòa Nhà Trắng. Thì đây là một tín hiệu rất vui mừng, là bởi vì Hoa Kỳ đó là quốc gia mà phần lớn các tổng thống tiền nhiệm là người theo Tin Lành, và tổng thống đương nhiệm Joe Biden đó là người theo Công giáo, đã thừa nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì nhân dịp này thì tôi xin chia sẻ thông tin nêu trên để nhắc lại về bối cảnh lịch sử vào ngày 15 tháng 12 năm 1999. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã thông qua nghị quyết và khẳng định rằng đó, từ tháng 5 năm 2020 trở đi và mỗi năm thì tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc ở khu vực sẽ trọng thể tổ chức đại lễ Vê Sắc tưởng niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Tính từ lần đầu tiên Liên Hợp Quốc tổ chức đến nay là 21 năm. Cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự khởi xướng của Hội đồng Tăng thống Thái Lan thông qua trường Đại học Mahachulalongkorn từ năm 2004 đó, bắt đầu tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì đến năm 2019 đó, thì Việt Nam của chúng ta ba lần vinh dự tổ chức sự kiện trọng đại này. Là thứ nhất vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Lần thứ hai tổ chức vào năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Và lần thứ ba tổ chức trọng thể tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Thì trong ba lần đó đó, tôi vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng lão Thích Trí Tịnh giao nhiệm vụ làm Tổng Thư ký của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên. Giáo sư Lê Bình Thác lúc đó là Chủ tịch, và cùng với tôi đó là hai người vận động thành công đưa Vê Sắc Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Năm 2014 và năm 2019 đó, song song với trước đó là năm 2006-2007 tại Thái Lan, thì tôi được vinh dự đảm trách vai trò Phó Tổng Thư ký của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc này. Chính vì vậy khi cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, khi đọc được bản tin của Hiệp hội Phật giáo Quốc tế Hoa Kỳ International Buddhist Association of America đề cập đến việc Tòa Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức tưởng niệm Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập Niết Bàn. Thì tôi đã nhờ các trợ lý sắp xếp để tôi thông tin quan trọng này đến tất cả quý vị. Trong bối cảnh cộng đồng toàn cầu và đặc biệt là Mỹ hứng chịu nặng nề nhất sự tàn phá của Covid-19, đại lễ được diễn ra trong một cái không gian nhỏ của Tòa Bạch Ốc với sự tham dự chỉ có 7-8 người thôi, mà nó đánh dấu một bước ngoặt mới đối với nước Hoa Kỳ, một siêu cường quốc có ý thức hệ tôn giáo Tin Lành và Công giáo khác hoàn toàn với Đạo Phật. Mấy năm trước thì thủ tướng của Úc cũng đã gửi mỗi năm thông điệp chào mừng Vesak Liên Hợp Quốc và được tuyên đọc ở tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại Bangkok thông qua việc tổ chức hàng năm của Phật giáo Thái Lan. Việt Nam chúng ta thì qua 3 lần năm 2008, 2014 và 2019 thì chủ tịch nước đọc thông điệp, sau đó là thủ tướng, sau đó là các nhân vật quan trọng như là chủ tịch quốc hội chiêu đãi khách quốc tế, cũng như là bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Văn Khiêm, bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tham dự chính thức đại lễ quan trọng này trong những lần tổ chức tại Việt Nam. Thì dần dần đó thì chúng ta thấy là cộng đồng Phật giáo rất là hoan hỷ khi đón nhận được các thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc từ các quốc gia có ý thức hệ tôn giáo khác với Đạo Phật. Năm 2014 và năm 2019 thì Vatican cũng chính thức gửi thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc. Được như vậy đó thì chúng ta sẽ tin tưởng một tương lai rất là sáng lạng ở phía trước, rằng là lãnh đạo của các tôn giáo khác cũng như là nguyên thủ quốc gia của các tôn giáo các nước lớn sẽ theo cái tiền lệ của Liên Hợp Quốc từ năm 2000 rồi, cũng như là nước Hoa Kỳ sẽ gửi thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc. Thứ nhất là tôi xin đọc statement của Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ chúc mừng ngày lễ Vesak Liên Hợp Quốc nói chung và đại lễ Vesak của cộng đồng Phật giáo nói riêng. Thì thông điệp này được đăng chính thức ở trên trang web của Tòa Nhà Trắng tiếng Anh. Tôi xin đọc như sau, giọng của tôi thì không được hay, mong quý vị cũng thông cảm. First Lady Jill Biden and I extend our warmest wishes to Buddhists in the United States and around the world as they celebrate Vesak, a day honoring the birth, enlightenment and passing of the Buddha. The ceremonial lighting of a lamb, the symbol of this holiday that has been celebrated for over 2,500 years, reminds us of Buddhism's teachings of compassion, humility, and selflessness that endure today. On this day, we also commemorate the many contributions of Buddhists in America who enrich our communities and our country as we all work together to grow brighter days ahead. Thì tuyên ngôn chúc mừng Vesak của Tổng thống Joe Biden rất là ngắn, so với thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc của các đời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Nhưng dù sao thì đây là một lời chúc mừng Vesak rất là tốt lành. Tôi xin đọc nội dung của bản dịch do cư sĩ Tịnh Thủy. Chiêu và tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các Phật tử ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khi họ tưởng niệm Vesak, một ngày tôn vinh sự đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Khi lễ thắp sáng một ngọn đèn biểu tượng của ngày lễ đã được tổ chức 2500 năm này, nhắc nhở chúng ta về những lời dạy từ bi, khiêm tốn và vị tha của Phật giáo vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vào ngày này, chúng tôi cũng tưởng nhớ nhiều đóng góp của các Phật tử Mỹ, những người đã làm giàu cho cộng đồng và đất nước của chúng tôi, tức Hoa Kỳ, khi tất cả chúng ta cùng nhau hướng tới những ngày tươi sáng hơn ở phía trước. Thông điệp của Tổng thống Joe Biden nó có 3 phần. Thứ nhất là gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Phật giáo thế giới và cộng đồng Phật tử tại Hoa Kỳ về sự kiện mà những người con Phật, bao gồm Tăng Ni và Phật tử, đang tưởng niệm và tôn vinh sự đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật và có rất nhiều các đóng góp to lớn cho nền hòa bình thế giới và hạnh phúc của nhân loại này. Thì Đức Phật Thích Ca thì sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Đến năm 29 tuổi thì ngài bỏ cơ hội làm vua, giả từ vợ con, trở thành đạo sĩ. 6 năm sau đó đó, nhờ phát hiện ra con đường trung đạo với 3 hệ giá trị trí tuệ, đạo đức và thiền định, tu tập rốt ráo, Sa môn Gotama Siddhartha đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. 45 năm nói tiếp theo sau thì Đức Phật đã truyền bá chân lý ở miền Bắc Ấn Độ, gồm có 84.000 bài kinh, và hiện nay chúng ta bảo tồn được khoảng 38.000 mấy trăm bài. Đến năm được 80 tuổi, khi nhiệm vụ khai mở chân lý, truyền trao trí tuệ, rèn luyện đạo đức, hướng dẫn thiền định, giúp cho những người phàm trở thành thánh nhân, những việc đáng làm cần làm thì Đức Phật đã làm hoàn tất. Ngài đã nhẹ nhàng ra đi ở tuổi 80 tại rừng Sala, Kushinaga, Ấn Độ. Thì kể từ thời điểm ngày mất đó, thì cộng đồng Phật giáo quốc tế ở các nước Nam truyền lấy là Phật lịch, và do đó Phật lịch đó, thì nó ít hơn Phật đản 80 năm, đó là cái con số tuổi thọ của Đức Phật. Thì năm nay đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam và toàn cầu tổ chức lễ Phật đản lần thứ 2645 năm, thì chúng ta có tương đương Phật lịch đó là 2565 năm, ứng với cái năm dương lịch đó là năm 2021. Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết quan trọng như là thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên, nhân sinh quan đề cao vai trò của con người, đạo đức quan á xóa ác làm lành, đóng góp bằng động cơ cao quý, chính trị quan á thì đề cao bình đẳng, công bằng, dân chủ, và giải thoát quan á giúp cho chúng ta khép lại tất cả các nỗi khổ niềm đau. Thì tất cả những lời dạy đó đó đều hướng đến mục tiêu đó là xây dựng hòa bình cho thế giới này. Nội dung thứ hai mà Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đề cập trong tuyên ngôn Phật đản năm 2021 đó. Đó là nhắc nhở tất cả cư dân toàn cầu đó về những lời dạy từ bi, khiêm tốn và vị tha của Đức Phật và Phật giáo xuyên suốt 2.500 năm qua. Thì rõ ràng trong tổng số 84.000 bài kinh, chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn các thông điệp của Đức Phật. Nhưng ở đây đó, thì Tổng thống Joe Biden đề cập đến 3 thông điệp chính thôi, đó là từ bi, xóa bỏ hận thù, và đây là nền tảng để xây dựng hòa bình thế giới. Khiêm tốn là phẩm chất vượt qua được sự chấp ngã để chúng ta trở nên gần gũi, thân thiết với mọi người, và nhất là những người có các quan điểm dị biệt với chúng ta về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quan điểm cuộc sống, cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề. Và không nên xem đó, sự khác biệt đó, là đe dọa. Ngược lại xem sự khác biệt đó, là một cái quy luật mà theo Đức Phật đó, đó là sự cộng tồn, tương tác. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, và cái này diệt nên cái khác diệt. Thì nhờ cái phẩm chất khiêm tốn đó, chúng ta trở nên gần gũi với những người khác với chúng ta, bao gồm khác tôn giáo, khác chính trị, khác dân tộc, khác màu da, khác giới tính, để cùng hướng đến các mục tiêu chung của nhân loại, đó là hạnh phúc của con người. Thông điệp thứ ba đó là lòng vị tha. Thì đây là ứng dụng của tâm từ bi. Khi có lòng vị tha thì chúng ta sẽ có các hoạt động phụng sự, đóng góp, mà Phật giáo thường gọi là làm công quả. Tức là bỏ công sức ra để đạt được các thành quả cao quý cho người, cho đời. Và dĩ nhiên trong đó nó có bao gồm bản thân mình. Thì giờ nhờ lòng vị tha đó, chúng ta sẽ không vô cảm đối với nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, và tham gia đóng góp những gì tốt nhất có thể để mang lại hạnh phúc cho con người. Nội dung thứ ba của thông điệp mà Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đề cập đến đó, đó là đề cao những đóng góp to lớn của cộng đồng Phật tử ở Hoa Kỳ, vì họ đã góp phần làm giàu cho đất nước Hoa Kỳ. Khi mà tất cả những người dân Hoa Kỳ đang hướng tới những ngày tươi sáng hơn phía trước, có nghĩa là sẽ không còn Covid nữa. Hiện tại thì sau vài tháng lên làm tổng thống, ông Joe Biden đã thực hiện được một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tiêm chích vaccine mỗi người 2 liều, gần như là 95% rồi. Trong vòng một vài tuần nữa thì toàn bộ người dân Hoa Kỳ sẽ được tiêm chích vaccine hoàn tất. Và điều đó thì mọi sinh hoạt từ xã hội, dân sự, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, pháp lý, vân vân sẽ bắt đầu tái phục hồi và góp phần mang lại hạnh phúc, bình yên cho con người. Thì trong cái đại lễ Phật đản với thông điệp chúc mừng Phật đản đó, thì ông đã tin tưởng rằng đó là Hoa Kỳ sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước bằng những nỗ lực cao quý của cộng đồng Hoa Kỳ. Trong đó có những cộng đồng theo Phật giáo tại Hoa Kỳ, xuất thân từ nhiều dân tộc khác nhau. Lưu tiện đây đó, thì tôi xin trích một đoạn chúc mừng về sắc của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đăng trên Twitter của bà cũng cách đây khoảng 15-16 tiếng đồng hồ. Tôi xin đọc nguyên văn tiếng Anh, và giọng tôi thì dĩ nhiên không có hay, quý vị thông cảm. Today, Buddhists in the US and across the world honor Buddha's birth, enlightenment, and passing with the celebration of Vesak, a symbol of compassion, unity, and care for each other. These lessons couldn't be more important today. doped, and I wish a happy Vesak to all who celebrate. Tôi xin dịch như sau. Ngày hôm nay, các Phật tử tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới tôn vinh sự ra đời, sự giác ngộ và sự nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca, gắn liền với đại lễ Vesak, biểu tượng của từ bi, thống nhất và chăm sóc lẫn nhau. Những bài học này không thể nào quan trọng hơn trong ngày hôm nay. Dove, tức là tên chồng của bà, và tôi chúc mừng ngày đại lễ Vesak hạnh phúc, an lành đối với tất cả những ai đang tổ chức sự kiện này hoặc là đang tôn vinh sự kiện này. Như vậy thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ đó có một nữ tổng thống, và lại là nữ tổng thống người da màu, có người mẹ đó là gốc Ấn Độ. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ một phó tổng thống nói tiếp theo tổng thống của Hoa Kỳ, gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Phật giáo thế giới và cộng đồng Phật tử tại Hoa Kỳ nhân ngày đại lễ Vesak. Thì trong cái chúc mừng của bà đó có một cái ý rất là quan trọng, đó là xem đại lễ Vesak đó là biểu tượng của từ bi, thống nhất và chăm sóc lẫn nhau. Thì đây là ba bài học mà bà cho rằng là tất cả chúng ta phải khẳng định rằng là không có cái gì có thể quan trọng hơn trong thời điểm hiện nay. Bởi vì lòng từ bi giúp cho chúng ta đó thiết lập những giá trị mang lại lợi ích cho nhau. Và thống nhất á, là cách để chúng ta vượt qua các dị biệt, tìm kiếm các mẫu số chung về lợi ích cho nhân sinh. Và chăm sóc á, đó là một ứng dụng của tâm từ bi. Chăm sóc từ góc độ dịch vụ công hay là an sinh xã hội của chính phủ, chăm sóc dưới góc độ người thân ở trong gia đình với quan hệ huyết thống, chăm sóc giữa chúng ta với cộng đồng xung quanh, những người kém may mắn hơn mình, để giúp cho tất cả mọi người cùng được hạnh phúc và bình an. Luôn tiện đó thì tôi xin đọc chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Blinken nhân Vesak năm 2021. Nguyên văn tiếng Anh, ông đăng trên Twitter cách đây 16 tiếng như sau: On this occasion, we celebrate the invaluable contributions of Buddhist communities the world over. We join these communities in recommitting ourselves to upholding the universal principles of compassion, peace, and respect for human dignity. May this day inspire us all to reflect on our shared value and to collectively work to build a better world for Buddhists and people of all belief traditions. Tôi xin dịch như sau. Vào dịp này, tức là Vesak, chúng ta chúc mừng những đóng góp vô giá của các cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Chúng ta hãy nối kết với các cộng đồng Phật giáo nhằm tái cam kết chúng ta về việc giữ gìn các nguyên lý phổ quát về từ bi, hòa bình và tôn trọng cho thân phận con người. Mong sao ngày Vesak sẽ khích lệ tất cả chúng ta phản ánh về những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ, và hãy cùng nhau làm việc một cách tập thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho cộng đồng Phật giáo cũng như là nhân loại thuộc các truyền thống tín ngưỡng khác nhau. Thì cũng xin thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng Vesak đến cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Thì trong cái chúc mừng của ông đó, thì nó có hai ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất đó, là ông với tư cách là số nhiều, tức là kêu gọi cộng đồng của Hoa Kỳ và trên toàn cầu hãy cùng nối Tết và nhập cuộc với cộng đồng Phật giáo nhằm tái cam kết về việc giữ gìn các quy lý phổ quát của Đức Phật dạy về từ bi, hòa bình và tôn trọng con người. Thì đây chúng ta thấy là cái thông điệp từ bi được lặp đi lặp lại bởi Tổng thống rồi Phó Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vì đó là một trong những giá trị quan trọng và cốt lõi nhất của Đạo Phật. Thứ hai đó, đó là thông điệp về hòa bình, tức là xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, xây dựng hiện tại, hướng đến tương lai để chúng ta trị liệu các nỗi khổ niềm đau mà trong lịch sử của nhân loại đó bằng nhiều nguyên nhân khác nhau, xâm lăng thuộc địa, rồi bất đồng về tôn giáo, các cái liên minh về quân sự, chính trị, vân vân, đã làm cho chúng ta đó, nói chung là nhân loại này đó, đã tạo ra nhiều đau khổ cho nhau. Bây giờ thì nhắc nhở đến thông điệp hòa bình và của Đức Phật, vốn là thông điệp xuyên suốt chói sáng trong lịch sử 2600 năm tồn tại của Đạo Phật, và đồng thời cũng nhắc lại cái thông điệp mà Đức Phật đã dạy, đó là tương kính, kính trên nhường dưới, vì đây là một trong những giá trị đạo đức được Đức Phật truyền bá. Vì Đức Phật là người đầu tiên xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp và đề cao cái giá trị con người đó qua những cái phẩm chất đạo đức và những hữu ích mà người đó đóng góp cho cuộc đời, chứ không phải là bối cảnh xuất thân rồi huyết thống gia đình, vị trí xã hội vân vân, như là cách thức mà người Ấn Độ cổ dưới ảnh hưởng của thể chế chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ đã chủ trương. Và bằng cái sự tôn trọng đó, thân phận của con người đó, thì chúng ta mới thật sự là thương yêu nhau. Nội dung thứ hai đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ kêu gọi là chúng ta hãy phản ánh các giá trị chia sẻ chung và hãy nỗ lực tập thể để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại hay là nhân dân của các truyền thống tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, tức là chấp nhận và tôn trọng sự dị biệt tôn giáo. Và đây là nguyên lý cộng tồn, nguyên lý tương tác và nguyên lý tôn trọng, vốn là những lời dạy rất là cao quý của Đức Phật. Thì đây là một cái lời chúc mừng mà tôi cho rằng là rất là ấn tượng, mặc dù rất là ngắn. Kính thưa chư tổ tăng ni và các quý Phật tử, tôi vừa điểm qua ba thông điệp chúc mừng Vesak của Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Lincoln. Đây là lần đầu tiên ba nhân vật quan trọng của nước Hoa Kỳ gửi thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc ở trên trang web chính thức của Tòa Nhà Trắng, cũng như là trên Twitter của họ. Sau đây thì tôi xin giới thiệu thêm về sự kiện tổ chức Vesak diễn ra tại Tòa Nhà Trắng cách đây khoảng 17 tiếng đồng hồ, được đưa tin khái quát ở trên trang web của Hiệp hội Phật giáo quốc tế tại Hoa Kỳ, International Buddhist Association of America. Thì tôi xin điểm lại cái tin tức được đưa tin về cái sự kiện này như sau. Đây là lời mà của Hiệp hội Phật giáo Hoa Kỳ ghi như sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Hoa Kỳ đại lễ kỷ niệm ngày đản sinh, ngày thành đạo nhập Niết Bàn của Đức Phật, tức là Vesak, được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc nhằm tôn vinh Vesak. Đó là một cái tuyên bố của Tổng thống Joe Biden. Và bản tin này tiếp tục ghi nhận như sau: chúng tôi rất vui mừng vì Tòa Bạch Ốc đã cử hành đại lễ Vesak lần đầu tiên với phu quân Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Douglas Emhoff. Thắp nến trong Tòa Bạch Ốc với sự hiện diện của ba vị hòa thượng đại diện cho các truyền thống Phật giáo gồm Nam truyền Theravada, Phật giáo Bắc truyền tức là Đại thừa và Kim Đăng thừa, một nhánh quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Sự kiện này được điều phối bởi Quang Mô Dixi, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Quốc tế Hoa Kỳ, thông qua văn phòng của ngài Seka Naris Simhan, Chủ tịch Dhamma Interaction Foundation, tức là Chủ tịch Quỹ Chánh Pháp trong Hành động. Đèn được thắp sáng và cầu nguyện do Hòa Thượng Ubara Tana, người Mỹ gốc Sri Lanka, thay mặt cho truyền thống Phật giáo Theravada. Giáo Thọ Sư Marvin Harada, người Mỹ gốc Nhật Bản, đại diện cho truyền thống Phật giáo Bắc truyền, và Hòa Thượng Ta Thang Tunkun Rupuche, người Mỹ gốc Tây Tạng, đại diện cho truyền thống Kim Cang Thừa. Thì tôi cũng xin nói thêm là họ đã được tư vấn khá tốt, tức là Tòa Bạch Ốc được tư vấn khá tốt. Cho nên mặc dù lễ Vesak lần đầu tiên tổ chức tại Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tàn phá Hoa Kỳ và toàn cầu á, thì không thể tập trung đông người được, cho nên chỉ có 7-8 người có mặt ở trong đại lễ này thôi. Mặc dù thế nhưng rất là trang nghiêm. Ba truyền thống Phật giáo, đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại thừa và Kim Cang thừa, đã được mời tới để cử hành ba nghi thức khác nhau để đại diện cho cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Thì mô thức này rất là giống với cách thức mà Liên Hợp Quốc đã tổ chức suốt 21 năm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, cũng như là cộng đồng Phật giáo quốc tế đã tổ chức xuyên suốt nhiều năm, từ năm 2004 đến năm 2019. Riêng năm 2020 và năm nay là 2021 đó, do vì Covid cho nên là cộng đồng Phật giáo thế giới đã tạm ngưng tổ chức vì không thể tập hợp đông người như những năm qua. Tôi xin tiếp tục điểm tin. Bà Dixi nói rằng thật tuyệt vời khi những lời cầu nguyện được dâng lên từ cả ba truyền thống thực hành Phật giáo lớn ở đây, ngay ở trung tâm của nền dân chủ Hoa Kỳ. Thật là tốt lành khi điều này xảy ra vào ngày kỷ niệm cuộc đời và những lời dạy của Đức Phật. Cầu mong những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên ngày hôm nay mang lại hòa bình và sự chữa lành cho tất cả dân tộc, đặc biệt là cho tất cả anh chị em của chúng ta ở Ấn Độ, trung tâm của Phật Pháp, và cầu mong ánh sáng tỏ ra từ đây, Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ, mang lại trí tuệ và hòa hợp cho toàn thế giới. Thì là cái đoạn điểm tin này đó cho chúng ta thấy một cái niềm lạc quan của Hiệp hội Phật giáo Quốc tế Hoa Kỳ, đó là mang năng lượng từ bi, các thông điệp và giác ngộ, tỉnh thức, hòa bình, tương kính của Đức Phật đến với nhân loại trên năm châu, và đặc biệt là chia sẻ những nỗi đau của nhân dân Hoa Kỳ cũng như là những nỗi đau của nhân dân Ấn Độ. Như quý vị biết là hiện nay đó, thì trong 15 ngày qua, cứ mỗi một ngày trôi qua đó, khi chúng ta mở mắt kết thúc một đêm, thì ở Ấn Độ có trung bình 3-4.000 người qua đời do khủng hoảng y tế ở những vùng nông thôn, không có đủ các loại thuốc vaccine để tiêm chích phòng ngừa, cũng như là thiếu các bệnh viện, thiếu hệ thống oxy để chu cấp. Cách đây vài hôm thì tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở chùa Quán Sứ, Hà Nội. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó đã làm lễ trao tặng 50 máy thở của WinGroup, mỗi máy trị giá 5.000 Mỹ Kim và 150 máy trợ thở để gửi đến nhân dân Hoa Kỳ. Và cũng một vài ngày trước đây thì tại trụ sở 2 của Giáo hội Việt Nam tại 295 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là Thiền viện Quảng Đức, thì Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Việt Nam, trưởng lão Thích Thiện Nhân cùng với lãnh đạo của giáo hội bao gồm Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, cũng đã trao tặng tịnh tài của cộng đồng Phật giáo đến ông Tổng lãnh sự của Ấn Độ. Và ngày mai đó thì vào lúc 2 giờ chiều tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Nội, thì tôi được trưởng lão Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Pháp Chủ Thích Trí Quảng giao nhiệm vụ làm lễ trao tặng 33 máy trợ thở hiệu Meiko, trị giá mỗi máy 5.000 đô do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Thì hai phần này gộp lại đó là 1.6 tỷ, và quỹ đạo Phật ngày nay nó của chùa Giác Ngộ vận động được 1.8 tỷ, thì nó khoảng được tổng cộng là 3.4 tỷ để mua 33 máy điều trị thở cho các bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ. Mặc dầu số lượng đó là rất khiêm tốn, không là gì hết so với những tổn thất về nhân mạng, nỗi khổ niềm đau mà cộng đồng nhân dân Ấn Độ đã phải hứng chịu trong thời gian qua. Dù sao đi nữa nó cũng nói được tình hữu nghị và lòng từ bi của những người tu học Phật. Thì lễ trao tặng này là của Giáo hội Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chỉ là người đại diện gửi trao tặng đến ông Đại sứ Ấn Độ vào ngày mai lúc 14 giờ. Kết thúc bản tin này đó, nó có những dòng như sau: chúng tôi đang thắp sáng 1.000.000 ngọn lửa ngày hôm nay để tôn vinh thời điểm lịch sử này trong lịch sử Phật giáo của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Thì đó là cái lời rất là lạc quan của Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Hoa Kỳ. Sau khi tổ chức sự kiện Vesak lần đầu tiên tại Tòa Nhà Trắng với sự tham dự của phu quân Phó Tổng thống Hoa Kỳ, với sự làm lễ của ba truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Đại Thừa và Kim Cang Thừa, thì cộng đồng Phật giáo Hoa Kỳ đó thắp sáng 1.000.000 ngọn lửa để mong cái thời điểm lịch sử này đó nó được chói sáng mãi ở trong lịch sử của Phật giáo ở tại Hoa Kỳ. Thì Phật giáo Hoa Kỳ tiếp nhận đạo Phật thì cũng mới vài thập niên trở lại đây, mặc dù cũng có những bằng chứng đó là từ cái thời điểm lập quốc của Hoa Kỳ trong vòng mấy trăm năm qua, thì cộng đồng Phật giáo châu Á, mà cụ thể là người Nhật và người Trung Hoa đó, đã đến truyền đạo rồi. Nhưng sau rồi đó thì thiếu thế hệ kế thừa giỏi tiếng Anh, cho nên là các cái ngôi chùa đầu tiên đó, đó lần lượt bán lại cho cộng đồng người Hoa Kỳ. Cho đến là khoảng trong vòng 6 thập niên trở lại đây thì cộng đồng di dân ở các nước, đặc biệt là từ châu Á đến Hoa Kỳ đó, mới làm cho Phật giáo tại Hoa Kỳ đã phát triển khá mạnh. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đó là nơi có nhiều trường đại học nhất, có khoa Phật học. Trước đây đó chỉ là một cái nhóm Phật học, Group of Buddhist Studies, trực thuộc chẳng hạn như là khoa triết học, hay là khoa Đông Phương học, hay là khoa Ấn Độ học, hoặc là khoa Tôn giáo học. Bây giờ là có nhiều cái khoa độc lập tên là Department of Buddhist Studies, khoa nghiên cứu về Phật học. Và ở Oxford, Đại học Oxford của Vương quốc Anh đó, thì cũng đã có cái trung tâm nghiên cứu Phật học, Center for Buddhist Studies, trực thuộc. Thì dần dà thì chúng ta thấy là nhiều trường đại học đẳng cấp thế giới đã bắt đầu chú trọng đến nghiên cứu Phật học. Người ta thừa nhận những giá trị và lời dạy chân lý của Đức Phật, đạo đức cao quý, thiền định có thể giúp cho chúng ta bình an được trong mọi biến cố cuộc đời. Và quan trọng hơn nữa đó là những giá trị thông điệp đó đó góp phần mang lại hòa bình cho nhân loại và nhiều giá trị cao quý phục sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo dự đoán của chúng tôi đó, lần tổ chức đầu tiên đại lễ Vesak tưởng niệm sự kiện đản sanh thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật tại tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ sẽ không phải là lần cuối cùng. Và đây là bước ngoặt lịch sử đối với một siêu cường quốc như Hoa Kỳ, có ý thức hệ tôn giáo là Tin Lành và một thiểu số trong đó là Công giáo. Đã chính thức tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, nói tiếp theo tấm gương mà các đời tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã làm từ năm 2000 cho đến nay, cũng như thủ tướng của Úc Châu, rồi thủ tướng của các nước Phật giáo thì làm nhiều lần rồi, như là thủ tướng của Thái Lan, thủ tướng của Tích Lan, chủ tịch nước và thủ tướng của Việt Nam. Nhưng mà đối với một nước như là Hoa Kỳ đó thì đây là một dấu hiệu rất là tốt lành. Cho nên là chúng ta nên tin tưởng rằng từ năm 2021 này, những năm về sau đó thì Vesak sẽ được tổ chức trọng thể hơn ở tại tòa nhà Bạch Ốc khi mà Covid-19 được khắc phục một cách thành công. Và từ đó nó sẽ mở ra một cái tiền lệ mới, đó là các nước theo các ý thức hệ tôn giáo khác với Đạo Phật cũng sẽ bắt chước tấm gương của Hoa Kỳ để lần lượt chúc tụng Ngài Vesak Liên Hợp Quốc, để theo đó đó kêu gọi tất cả cộng đồng năm châu, bất luận tôn giáo, màu da, dân tộc, giới tính, hãy thực hành theo những thông điệp cao quý của Đức Phật về từ bi, hòa bình, khiêm tốn, cộng tồn, phát triển theo hướng bền vững, để cho thế giới này đó là nơi tốt lành hơn, xứng đáng là nơi để tất cả chúng ta cùng sống trong niềm hạnh phúc hân hoan. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử trong nước và nước ngoài mùa Phật đản lần thứ 2645 năm Phật lịch, 2565 năm dương lịch 2021 được năm phước lành, an lạc thân tâm, pháp hỷ sung mãn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Và đồng thời kính cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm khép lại tại Việt Nam và trên toàn cầu, để không còn ai trở thành nạn nhân dù là bệnh, huống hồ là chết, do đại dịch Covid-19 này gây ra. Mong sao cho mọi điều an lành được diễn ra, và nhất là vaccine phòng chống Covid sẽ được nhiều khoa học gia ở nhiều quốc gia tiếp tục khám phá để mang lại sự hạnh phúc bình an cho công dân toàn cầu. Và cũng rất mong sao cho công ty Nanogen, đơn vị phát minh và sản xuất vaccine Nanocovax của Việt Nam sớm được thành công mỹ mãn để phục vụ cho gần 100 triệu người Việt Nam ở trong nước. Và đây cũng là niềm vinh dự lớn đối với người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.